Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ Phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ Phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn Ngài khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn Ngài khen Chúa, Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 11 qua chủ đề Sống làm chứng nhân cho Chúa. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ hòa lòng trong thánh ca Chúa hằng yêu mến tôi để cùng ca ngợi chúc tôn Chúa.
Thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh, duy Giê-xu yêu. thương dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giê-xu yêu tôi đành chết hết tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giê-xu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu.
Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Sống làm chứng nhân cho Chúa. Sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi như sau: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Chứng đạo là sứ mạng Chúa giao phó cho tín nhân để nhờ cậy Đức Thánh Linh nói cho người khác biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nhập thể thành người, chịu án tử hình thay thế tội nhân, để giải cứu tội nhân khỏi cuộc sống nô lệ tội lỗi, cũng như hậu quả của tội lỗi là cái chết đời đời trong hỏa ngục. Với đức tin, người nghe tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc mình, kinh nghiệm ơn tha tội và một cuộc đời được đổi mới. Từ đó, đến phiên tín nhân lại giao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa cho người khác. Chu kỳ chứng đạo nói về ân sủng cứu rỗi của Chúa Giê-xu qua quyền năng Đức Thánh Linh cứ thế tiếp nối, đem thêm người được cứu nhập vào hội thánh. Hội thánh là cái nôi nuôi dưỡng tân tín hữu tăng trưởng, là trường đào tạo và sai phái chứng nhân, là công trường để phục vụ và thực tập các mỹ đức cơ đốc. Đây là một trong những sứ mạng chính yếu Chúa giao cho cơ đốc nhân trong trần gian. Chúa cứu rỗi để chúng ta tiếp tục sống trên trần gian với sứ mạng đó. Đây không phải là công tác để làm khi được giao hay khi có cơ hội, nhưng nằm trong nếp sống chứng nhân. Đây cũng không phải chỉ là trách nhiệm của mục sư hay của ban chứng đạo, nhưng là sứ mạng của tất cả các cơ đốc nhân. Như vậy, sống làm chứng nhân cho Chúa không phải là một chọn lựa tùy ý, nhưng là mục đích trong nếp sống xứng đáng, tích cực, đúng nghĩa của môn đồ Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đã từng đưa ra lời dạy trang nghiêm bảo rằng: Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ xưng họ ra trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Luca chương 12, câu 8, câu 9. Chứng đạo là tuyên xưng Chúa ra trước thiên hạ, là công bố Giê-xu là Chúa cứu thế, và hãnh diện là môn đồ Ngài. Đây chính là làm chứng nhân cho Chúa. Chúa Giê-xu đoan chắc rằng đời sống làm chứng nhân đó được ghi nhận và chắc chắn sẽ được ban thưởng không chỉ trước con người mà trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Trước khi cùng học phân đoạn Kinh Thánh đầu tiên trong sách Công vụ các Sứ đồ, chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về sách lịch sử quan trọng này. Thứ nhất, Công vụ các Sứ đồ là sách lịch sử duy nhất của Tân Ước ghi lại ba thập kỷ đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh, cho thấy các môn đồ của Chúa Giê-xu đã đáp ứng thế nào với đại mệnh lệnh truyền giáo ghi trong Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Hãy đi đào tạo muôn dân thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta đã truyền dạy các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Thứ hai, sách Công vụ các Sứ đồ ghi lại những dữ kiện lịch sử Kinh Thánh ban đầu quan trọng nhất trong Tân Ước. Dù không phải là sách giáo lý, nhưng Công vụ các Sứ đồ nhấn mạnh Giê-xu Nazareth là đấng Mê-si-a, tuyển dân trông đợi, và cho thấy tin lành về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho người Do Thái mà cho tất cả mọi dân tộc. Thứ ba, sách Công vụ các Sứ đồ cũng nhấn mạnh đến công vụ của Đức Thánh Linh hơn 50 lần. Vì vậy, có người bảo rằng sách Công vụ các Sứ đồ đúng ra nên gọi là Công vụ của Đức Thánh Linh và các Sứ đồ. Thứ tư, vì trong Công vụ các Sứ đồ, Luca cũng thường chứng dẫn Cựu Ước, nên sách này có thể coi là gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa Israel là quốc gia chứng nhân, với Hội Thánh là chứng nhân cho Đức Chúa Trời, và tất nhiên, giữa công vụ của Chúa Giê-xu trên đất và công vụ của các Sứ đồ. Thứ năm, nếu Thư Hy Bá thiết định nền thần học chuyển tiếp giữa Cựu Ước và Tân Ước, thì sách Công vụ các Sứ đồ cho thấy thực tế giai đoạn chuyển tiếp đó đã xảy ra như thế nào. Những nhận định trên về sách Công vụ các Sứ đồ giúp cho chúng ta thấy ngay tầm quan trọng của phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 1 đến câu 3 là phần chuyển tiếp hữu ích cho thấy công trình biên khảo của sử gia Luca rất cẩn thận. Bạn Theophilus thân mến, trong sách thứ nhất, ta từng nói về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán dạy nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Với những lời trên, Luca tóm tắt công vụ của Chúa Giê-xu ông đã viết trong Phúc âm Luca, kết thúc bằng hai điều quan trọng. Thứ nhất, minh chứng và khẳng định cho môn đồ rằng Ngài thật sự phục sinh. Thứ hai, dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Nếu các môn đồ không biết và không tin Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh, thì không thể nói thêm bất cứ điều gì với họ. Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh, thì Ngài không phải là Chúa cứu thế. Nếu Chúa Giê-xu không phục sinh, thì đây là một kịch bản lừa dối kinh khủng hơn hết, và số phận toàn thể nhân loại chỉ như số phận của mọi loài cầm thú. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần chính của phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Công vụ các Sứ đồ chương 1, từ câu 4 đến câu 8. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi không nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, Samari cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 4 đến câu 8. Chúng ta lưu ý đến những sự kiện sau. Thứ nhất, Chúa truyền dặn các môn đồ tập trung tại Jerusalem. Câu 4, lúc ở với các sứ đồ, có bản dịch là lúc ăn chung với các sứ đồ, là điều chúng ta có thể hiểu. Mục đích ăn chung là để các môn đồ thêm cơ hội biết chắc Chúa Giê-xu là thầy họ đã phục sinh với thân thể bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ảo thân. Lúc ở chung với họ có mặt mọi người, Chúa căn dặn tập trung tại Jerusalem. Hai điều cần lưu ý. Thứ nhất, họ phải ở chung một chỗ. Và thứ hai, họ không được ra khỏi thành Jerusalem. Thứ nhất, tại sao họ cần ở chung với nhau? Nhóm môn đồ ở chung với nhau là hình thức sơ khai của hội thánh. Chúa biết rằng sau khi Ngài thăng thiên về trời, các môn đồ không tránh khỏi bối rối lo lắng. Có vô số câu hỏi và thắc mắc họ không thể tự trả lời. Tập trung ở với nhau thì cho dù không ai có lời giải đáp cho những nỗi lo lắng và những câu hỏi nêu lên, thì họ vẫn có thể nương dựa vào sự hiện diện của nhau mà không ngã lòng. Đây là lúc họ không nên ở một mình. Họ cần nâng đỡ nhau. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm này. Khi đối diện với lo buồn, chúng ta cần có người thân gần gũi an ủi. Người gặp chuyện đau khổ và lo buồn mà ở một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta có thể đoán được. Những phần kinh thánh tiếp theo từ câu 12 đến câu 26 cho thấy các môn đồ đã vâng lời Chúa ở chung với nhau. Luca còn cẩn thận ghi tên từng người trong câu 13-14. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ con của A-phê, Simon Celot và Jude con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Đó là câu 13 đến câu 14. Trong chương 2, Luca cũng cho biết họ đang ở chung trên phòng cao trong lễ ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh hiện xuống và kết quả thật kỳ diệu lớn lao. Thứ nhất là họ phải ở chung với nhau, và điểm thứ hai là tại sao Chúa dặn họ không ra khỏi thành Jerusalem. Lý do đầu tiên liên quan đến chuyện phải ở chung với nhau. Ra khỏi Jerusalem thì hiển nhiên rất khó tập trung và họ sẽ tan lạc mỗi người một ngả. Lý do thứ hai, thủ đô Jerusalem là nơi nhà cầm quyền Do Thái đã mượn tay người La Mã giết Chúa, thì cũng chính nơi này các môn đồ của Chúa phải làm chứng cho họ về Ngài. Hiển nhiên không ở một nơi nào khác lời chứng rằng Giê-xu Nazareth là đấng cứu tinh có tác dụng mạnh mẽ hơn là tại chính thủ đô Jerusalem, nơi nhà cầm quyền đã kết án và đã giết Chúa. Cũng không ở nơi nào khác làm chứng cho Chúa khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng hơn là ở Jerusalem. Nếu đã làm chứng được ở Jerusalem, thì các môn đồ sẽ không sợ phải làm chứng về Chúa ở bất cứ nơi nào khác. Chúng ta đã nói về việc Chúa truyền dặn các môn đồ tập trung tại Jerusalem. Điểm kế tiếp là Chúa truyền dặn môn đồ chờ lời hứa, đó là câu 4 phần B. Nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Đây là lời hứa ban Đức Thánh Linh. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói đến lời hứa này, đặc biệt trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 39, chương 14 câu 16, câu 26, chương 16 câu 7. Đức Thánh Linh sẽ đáp đậu trên họ, sẽ ở với họ, sẽ ở trong họ như dòng suối tuôn tràn từ trong lòng. Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37 đến câu 39 ghi như sau. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 39. Trong Luca chương 24 câu 49, lời hứa ban Đức Thánh Linh được diễn đạt bằng một từ rất gợi hình, đó là quyền phép từ trên cao. Đối với cơ đốc nhân hôm nay, lời hứa ban Đức Thánh Linh đã thành nghiệm, tất cả những người chân thành tin Chúa đều được ban Đức Thánh Linh, đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Nhưng quyền năng Đức Thánh Linh có thể hiện ra trong đời sống hay không lại là vấn đề khác. Nhưng đó là vấn đề của chúng ta, chứ không phải là vấn đề của Chúa. Đức Chúa Trời thành tín đã hoàn thành lời hứa của Ngài rồi, và Kinh Thánh xác định điều đó. Căn cứ trên Kinh Thánh, chúng ta biết chắc rằng tất cả những người đã ăn năn tội và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết chuộc tội cho mình đều có Đức Thánh Linh trong lòng. Nếu ai chưa có Đức Thánh Linh thì chỉ vì người đó chưa thật sự tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thứ ba, môn đồ nhận báp tem bằng Đức Thánh Linh, đó là trong câu 5. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Với lời hứa này, Chúa hàm ý cho các môn đồ biết họ sẽ được nâng cấp, vì báp tem của răng chỉ là báp tem ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời và được Ngài tiếp nhận. Trong khi đó, báp tem bằng Đức Thánh Linh sử dụng từ liệu dùng hình ảnh được nhận chìm trong nước để diễn tả tình trạng các môn đồ được ngập chìm trong quyền năng Thánh Linh. Về sau, sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 đã diễn giải chi tiết hơn ý nghĩa này, đó là để cơ đốc nhân được kết hợp vào thân thể là hội thánh. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Trong Roma chương 6 câu 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô nói đến báp tem bằng nước để cơ đốc nhân được kết hợp với sự chết và sự sống của Chúa Cứu Thế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, ông nói đến báp tem bằng Đức Thánh Linh để cơ đốc nhân được kết nạp vào thân thể Chúa Cứu Thế là hội thánh, và việc này chỉ xảy ra một lần vào lúc cơ đốc nhân nhận được ơn cứu rỗi. Như vậy, tất cả các cơ đốc nhân đều có một lần duy nhất được báp tem bằng Đức Thánh Linh để trở thành chi thể thật trong hội thánh là thân thể thiêng liêng của Chúa Cứu Thế. Hiển nhiên tại đây, khi Chúa bảo rằng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, Chúa báo trước sự kiện hội thánh sẽ được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh được ban xuống và các môn đồ được nhận báp tem bằng Đức Thánh Linh để kết hợp vào hội thánh. Đây là kết hợp thiết yếu để hội thánh trở thành nơi nuôi dưỡng, đào luyện môn đệ trở thành môn đồ Chúa Cứu Thế, sẵn sàng cho sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế khắp đất. Thứ tư, nhận quyền phép Đức Thánh Linh là để làm nhân chứng nói về Chúa Cứu Thế ở khắp nơi. Đó là câu 8. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đây là mạng lệnh truyền giáo trọng yếu liên kết với điều Chúa dạy trong câu 5 về báp tem bằng Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh được ban xuống, họ được kết hợp vào trong hội thánh, rồi họ sẽ nhận được năng quyền Đức Thánh Linh để làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Trong tác động của Đức Thánh Linh, chúng ta được kết hợp với hội thánh là thân thể Chúa. Vì thế, các thành viên trong hội thánh có mối liên hệ gắn bó thiêng liêng mầu nhiệm với nhau như các chi thể trong thân. Cũng vì thế, sức khỏe hay đau yếu của một thành viên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những thành viên khác. Tất cả những thành viên trong hội thánh đều nhận được quyền phép hay quyền năng của Đức Thánh Linh để làm những chức việc khác nhau trong hội thánh. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh cho thấy họ đồng tâm nhất trí, hiệp một cầu nguyện. Trong vòng họ không có môn đồ giả, tất cả là môn đồ thật, rất chân thành, vì Đức Thánh Linh ngự xuống trên tất cả các môn đồ. Hiệp một trong cộng đồng tín nhân là một điều kiện quan trọng để Đức Thánh Linh có thể vận hành mạnh mẽ và tự do. Tội lỗi cản trở công việc của Đức Thánh Linh, tội lỗi ngăn cách tín nhân với Đức Thánh Linh, người không xưng tội, không ăn năn sẽ mất tình trạng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh hoàn toàn tùng phục thẩm quyền và ý muốn của Chúa thể hiện qua lời Kinh Thánh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh quyết định sống chân thật, ngay thẳng, từ bỏ ý riêng trái ý Chúa. Nhìn vào thực tế đời sống trong cộng đồng cơ đốc, chúng ta cần phải nhận rằng số người hăng hái sốt sắng thực hành đại mạng lệnh rất ít. Trong các hội thánh địa phương, tỷ lệ những người thường xuyên nói về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người khác rất thấp. Ngay cả những người giản dĩ nói về Chúa cũng không thường xuyên thực hành cá nhân chứng đạo, cho nên việc làm chứng nhân cho Chúa rất khó trở thành tập quán trong đời sống cơ đốc nhân. Cho dù hội thánh có giảng dạy kêu gọi tha thiết đến đâu, thì cũng chỉ được một lúc, rồi mọi sự lại lắng đọng, chờ một đợt hô hào khác. Hậu quả là nếu không thường xuyên nói về Chúa và sự cứu rỗi qua đức tin đặt nơi Ngài, chúng ta không sống đúng với chức năng môn đồ Chúa Cứu Thế, cũng không làm trọn đại mệnh lệnh trong phúc âm Matthew chương 28, câu 19, câu 20. Vấn đề không phải là cơ đốc nhân không biết sứ vụ này, nhưng là thiếu động cơ mạnh đủ để sốt sắng, hăng say làm chứng nhân cho Chúa. Sứ vụ truyền giáo của hội thánh chính là sứ vụ truyền giáo của cá nhân tín hữu. Sau khi phục sinh, Chúa căn dặn các môn đồ chờ đợi tại Jerusalem cho đến khi nhận được quyền phép Đức Thánh Linh, từ đó sẽ làm chứng nhân cho Chúa tại Jerusalem, cả Jude, Samari cho đến cùng trái đất. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Đây không phải là công việc của một số môn đồ, mà là của tất cả các môn đồ Chúa cứu thế. Vì hiển nhiên, làm sao một nhóm môn đồ ít oi như thế có thể đi khắp thế giới? Chứng nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu là người minh xác bằng lời nói về chân lý cứu rỗi của Chúa trong Chúa Giê-xu. Chứng nhân trong nguyên ngữ có gốc Hy Lạp Martyrio, có nghĩa là người tử đạo, người bằng lòng chết vì niềm tin của mình, và đó chính là cái giá thông thường của việc làm nhân chứng cho Chúa, dù rằng chúng ta không luôn luôn chết về phương diện thể xác. Đôi khi cái chết về phương diện tinh thần còn thống khổ và lâu dài hơn cái chết vì gươm giáo. Nguyên tắc cơ bản của chứng nhân cho Chúa là chấp nhận cái chết vì niềm tin và vì chân lý mình công bố. Đây chính là ý nghĩa điều Chúa Giê-xu dạy. Ai muốn theo ta, phải liều mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Thập tự giá của mỗi người là cái chết của thể xác, nhưng thông thường nhất là cái chết của bản ngã xác thịt mà môn đệ Chúa phải chấp nhận. Chỉ với thái độ triệt để này, chúng ta mới thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã nhân Chúa cứu thế Giê-xu ban Đức Thánh Linh ngự trị trong linh hồn chúng con, trong tâm trí chúng con, trong cả con người chúng con, để thanh tẩy, giáo huấn, ban năng lực và ân tứ giúp chúng con đủ sức vâng lời Cha và phục vụ Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con tâm trí và tấm lòng nhạy cảm để mau chóng vâng theo lời khuyên dạy êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài mỗi khi chúng con đọc, suy gẫm và lắng nghe lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.